Express.
Đôi khi là lên cao tốc mà bị kẹt rồi là phải chịu thôi, tại vì mấy cái đường nhánh á nó cũng ít quá, mình qua lỡ qua khỏi cái đoạn nhánh rồi mình không rẽ được, rồi phải xếp hàng theo thôi.
Hôm qua mình mới đi Vũng Tàu về thì mình thấy là nó kẹt mấy cây số. Bây giờ mình không đi thì bây giờ mình đi đường ngoài thì ai cũng né cái cao tốc mà đi cái đường ngoài thì nó cũng kẹt như nhau.
Thưa quý vị, cao tốc được xây dựng với mục tiêu là đảm bảo giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra vào ở những điểm nhất định. Tuy nhiên, ùn ứ, tắc nghẽn là tình trạng chung trên các cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây, Đông Nam Bộ. Vậy vì sao lại có tình trạng này?
Đơn giản là nhu cầu nó quá cao, còn cái dung lượng đáp ứng của đường thì không thể đáp ứng được với cái dung lượng quá cao đó.
Nó là cao tốc nhưng chưa thực sự là cao tốc, tức là không có đi đường cao tốc thì không có đường nào khác để đi. Thành ra họ phải đi cái đường đó thì thành ra nó mới kẹt.
Nó có ngửa vò bởi vì là cái nguyên nhân lớn nhất và căn bản nhất ở đây vẫn là cái số lượng làn xe thiết kế là nó chưa đáp ứng cái nhu cầu lưu lượng xe trên thực tế, khiến cho cái lượng xe là nó vượt công suất.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 9 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh hiện kết nối với miền Tây và Đông Nam Bộ thông qua 3 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cả 3 cao tốc đều đang gặp tình trạng ùn ứ, quá tải. Ở phía Đông kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Nam Bộ, trục huyết mạch Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sau 7 năm khai thác đang đối mặt áp lực giao thông lớn, liên tục ùn tắc. Tuyến này hiện được xem là có lưu lượng xe lớn nhất trong các cao tốc toàn quốc, bình quân từ 45.000 đến 50.000 lượt mỗi ngày. Cao điểm lễ Tết hơn 60.000. Thời gian gần đây, giao thông trên cao tốc thêm căng thẳng do triển khai thu phí không dừng. Nối với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Nam hiện cũng quá tải trầm trọng sau 12 năm đưa vào khai thác. Đây vẫn là trục giao thông chính nối Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây cùng với quốc lộ 1. Còn với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận mới hoạt động từ cuối tháng 4 hiện cũng đã được xem là quá tải. Cảnh tượng xe xếp hàng dài nhiều giờ trên cao tốc thường xuyên xuất hiện. Nhận định về thực trạng này, chuyên gia giao thông Vũ Anh Tuấn cho rằng nguyên nhân đầu tiên khiến cao tốc ở Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thấp tốc do làn xe thiết kế không tương xứng với lưu lượng thực tế.
Cao tốc ngửa vò bởi vì là cái nguyên nhân lớn nhất và căn bản nhất ở đây vẫn là cái số lượng làn xe thiết kế là nó chưa đáp ứng cái nhu cầu lưu lượng xe trên thực tế, khiến cho cái lượng xe là nó vượt công suất. Cái nhu cầu về phát triển các cái tuyến cao tốc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh xung quanh và với đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Hiện nay nó đang là cái nút nghẽn nên hiện nay mới chỉ có 2 tuyến trực tiếp kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành xung quanh, còn cái tuyến Trung Lương Mỹ Thuận là tuyến dài thôi chứ không phải là tuyến thứ ba, nên là hai cái tuyến này mở ra chỉ sau 5 năm là cái lưu lượng xe ở trên đường là nó đã vượt công suất thiết kế. Đang nói về nhu cầu vận tải hàng hóa và vận tải hành khách nó vượt so với cái năng lực cấp của hệ thống hạ tầng đường bộ cao tốc ở đây. Cái điều thứ hai muốn nói là ở trong mỗi một giai đoạn khi mà cái lưu lượng xe trên đường chưa vượt cái công suất thiết kế hoặc là nó mới chỉ mới sấp xỉ công suất thiết kế thôi, nhưng mà trong quá trình khai thác thì thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông thì phải xem xét lại cái cách mà điều tiết quản lý khai thác các cái hạ tầng này. Ví dụ như là cái tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương trước đây là thu phí thì các cái xe nó phải trả phí, cho nên là một số xe nó phải đi các cái tuyến đường thường để tránh cái việc trả phí, qua đó là góp phần giảm thiểu cái lưu lượng xe trên đường không cần thiết, thì nó khiến cho là giai đoạn đó thì ùn tắc giao thông nó ít xảy ra hơn. Cũng trong giai đoạn đó bởi vì có kinh phí để duy tu bảo dưỡng để quản lý điều tiết nên là cái công tác điều hành nó tốt hơn, số các cái vụ tai nạn giao thông ít hơn. Còn bây giờ hiện nay thì tai nạn giao thông trên cái tuyến mà Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xảy ra thường xuyên hơn, nhiều hơn và ngày càng thảm khốc hơn, thì phải xem xét lại cái công tác về quản lý khai thác và vận hành các cái đoạn tuyến này.
Đồng quan điểm, tiến sĩ Phan Lê Bình cũng cho rằng tổng chiều dài gần 200 km đường cao tốc là con số khiêm tốn cho vai trò đầu tàu của thành phố khi nhu cầu vận chuyển và đi lại tăng cao.
Đơn giản là nhu cầu nó quá cao, còn cái dung lượng đáp ứng của đường thì không thể đáp ứng được với cái dung lượng quá cao đó. Tổng chiều dài các tuyến cao tốc ở phía Nam xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh chắc chưa đầy 200 km là cái số lượng vô cùng khiêm tốn, và như vậy nó rất là không cân xứng với cái vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế của khu vực cả Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Chênh lệch giữa nhu cầu và khả năng cung cấp, tức là nhu cầu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh hoặc từ Hà Nội đi các tỉnh ở cái mức rất cao, đòi hỏi là phải có tuyến đường cao tốc phải 4 đến 6 làn xe mỗi bên thì mới thông thoáng được. Nhưng nay chúng ta nếu chỉ có 2 làn xe thôi thì phần cung nó quá thấp so với phần cầu thì nó sẽ gây ùn tắc. Vì cái lượng giao thông quá cao cho nên nó không thể đạt được cái tốc độ 80, 90, 100.
Ngoài ùn tắc, Tai nạn giao thông cũng gia tăng trên các tuyến do tình trạng xe chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc là thường xuyên đi vào làn dừng khẩn cấp. Điển hình là cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sau 3 tháng vận hành ghi nhận khoảng 500 sự cố xe chết máy, nổ lốp và được lực lượng cứu hộ giải quyết. Hơn 50 vụ xe va chạm trên cao tốc thời gian qua cùng cả nghìn cuộc gọi khẩn cấp của lái xe thông qua tổng đài. Hay trong 3 năm dừng thu phí, gần 500 vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ được ghi nhận trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Không chỉ thiếu hay là nhỏ, mà vấn đề thiếu đồng bộ trong quy hoạch các dự án kết nối cũng được cho là nguyên nhân khiến ba cao tốc tại Thành phố Hồ Chí Minh thành cao tốc rửa bò. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nêu quan điểm.
Cái thực trạng ở trên cho thấy rằng ở Việt Nam mình á, mình làm đường cao tốc nhưng mà mình đang thiếu một cái tính hệ thống. Tức là mình phải thấy rằng là như thế này, ở các nước á, khi mà mình làm đường cao tốc á, mình phải hiểu rằng á, là cái hệ thống đường cao tốc là cái kết nối quốc gia và kết nối liên tỉnh mà với tốc độ cao. Đường quốc lộ đó cũng kết nối quốc gia và kết nối liên tỉnh nhưng mà với tốc độ nó chậm hơn một chút và nó cũng thỉnh thoảng nó có đèn đỏ. Còn có những cái đường tỉnh, những cái đường mà liên vùng này kia đó thì là nó kết nối ở trong tỉnh thành. Thì ở đây á, cái chuyện mà cao tốc mà nó tắc nghẽn như vậy là bởi vì mình chưa thực sự hình thành một cái mạng lưới cao tốc cho quốc gia. Do đó, vai trò của cao tốc nó hơi nhập nhằng với cái chuyện là đường tỉnh và đường quốc lộ. Tức là nó là cao tốc nhưng chưa thực sự là cao tốc. Tức là không có đi đường cao tốc thì không có đường nào khác để đi. Thành ra họ phải đi cái đường đó thì thành ra nó mới kẹt. Điển hình là nếu mà mình nhìn ở các quốc gia tiên tiến thì cái đường cao tốc nó rất ít khi kẹt. Và thường thường là mình kẹt trước khi lên cao tốc. Chứ còn đã lên cao tốc rồi thì nó ít khi kẹt lắm. Mà nếu mà nó kẹt đi nữa đó, nghĩa là mình sẽ thấy là hàng ngàn chiếc xe nó đi chậm nhưng mà nó vẫn chạy chứ không có chuyện mà tắc nghẽn đứng tại chỗ đâu. Mình nhìn một cái hình ảnh rất rõ là cái mùa Thanksgiving ở Bắc Mỹ, tất cả mọi người đều về nhà, giống như mình đón Tết ở Việt Nam vậy đó. Thành ra mọi người đều dùng chủ yếu là xe hơi. Cái mùa Thanksgiving đó thì nó có tắc nghẽn đi nữa thì người ta cũng đi chậm thôi, chứ còn không có cái chuyện mà tắc nghẽn như ở Việt Nam.
Phân tích nguyên nhân, ông cho rằng quy hoạch cao tốc còn thiếu quy phạm.
Trong cái thiết kế cao tốc thì mình phải bao hàm luôn cả cái chuyện là thiết kế những cái đường dẫn hay là những cái đường song hành và có quy phạm tổ chức như thế nào là nó hợp lý, đặt trạm thu phí ở đâu là hợp lý, đưa vào quy phạm hết. Thì nếu mà chúng ta làm tốt chuyện này thì đã không xảy ra những tình trạng như là trạm hai lại. Hay là mình thiết kế cái trạm cao tốc á, mình phải biết rằng á, là cái cao tốc mình chạy 100 km/h, mình giảm chỉ còn có 10 km/h thôi và dừng ở trạm thu phí và đi vào trung tâm. Thì ở cái điểm cuối này, cái đường cao tốc của mình nó phải nở ra gấp 2, gấp 3 lần. Mình thấy ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là ở ngay cái nút giao ở Long Thành Dầu Giấy đó, ở cái nút giao đi vô Thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy nó nở ra chút xíu à, không đủ để mà dung nạp cái lượng xe mà nó ùn lại đang 100 km/h thì dừng ở trạm thu phí là còn có 5-6 km/h. Thành ra cái tình trạng kẹt xe ở đó là cái chuyện tất yếu và do mình thiết kế sai. Nhưng mà bởi vì mình thiếu có quy phạm á, thành ra bây giờ sửa sai cũng rất là khó.
Theo ông Sơn, trong khi các dự án hạ tầng giao thông phía Nam chủ yếu dùng kinh phí từ ngân sách, quy hoạch nhỏ dẫn tới khó mở rộng về sau do chi phí giải phóng mặt bằng đội cao. Đây càng là nguyên nhân khiến khó giải quyết bài toán ùn tắc cho những cao tốc đã đi vào hoạt động.
Thì bây giờ mình muốn nở cái đầu đó lên gấp 2, gấp 3 lần, mình không có đất để mà nở. Bởi vì coi như mình đã cấp phép cho những cái nhà cao tầng nó đi sát với cái đầu cao tốc rồi. Hình ảnh đó cho thấy là một cái bài học cho thấy rằng là cái quản lý cao tốc của mình hiện giờ đang rất là kém. Thiếu quy phạm, thiếu hướng dẫn và thiếu cái sự phối hợp giữa chuyện mà đường cao tốc quốc gia với cái thiết kế đô thị của các tỉnh thành.
Về giải pháp trước mắt cho vấn đề ùn tắc tại ba cao tốc hiện tại ở Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Phan Lê Bình cho rằng có thể áp dụng phương thức điều phối bằng bảng hiệu để các chủ xe tự nắm bắt tình trạng tắc nghẽn và tránh đi vào giờ cao điểm.
Đường cao tốc ở Nhật có cái hệ thống bảng báo hiệu từ xe, nó bảng điện tử và nó tự điều khiển trung tâm, tức là từ trung tâm nó phát những tín hiệu xuống các bảng đó, nó sẽ theo dõi cái mức độ ùn ứ ở trên các tuyến, nó báo là bây giờ cái tuyến ví dụ của Hồ Chí Minh Trung Lương đang ùn ứ bao nhiêu cái số, nó hiển thị màu đỏ là rất ùn, màu vàng là vừa vừa thôi, màu xanh là trôi. Thì ngay từ cái lối vào nó đã hiển thị như vậy rồi và nó hiển thị cả cái chiều dài mà chờ đợi đó. Ví dụ là 5 cây số xe xếp hàng dài liên tục chuyển động với tốc độ chậm thì nó ghi rõ 5 cây số để cho người lái xe cân nhắc xem có nên tiếp tục vào cao tốc hay không, hay là chọn cái đường khác. Thì cái chức năng đó hiện nay ví dụ trên Google Maps nó cũng bắt đầu có hiện thị.
Còn với chuyên gia giao thông Vũ Anh Tuấn thì cho rằng trước mắt có thể phân làn tốc độ khi lưu thông, đồng thời có thể dùng phí cầu đường để điều tiết lượng xe đi vào cao tốc.
Chúng ta phải định rõ đây là tuyến cao tốc nhưng mà tôi sẽ quy định cái làn bên trong là tốc độ cao và bên ngoài là tốc độ thấp, thì những cái xe nào mà đi nhanh thì sẽ đi vào làn tốc độ cao, xe nào mà chuyên chở nặng mà không chạy nhanh được ví dụ như xe tải
ty như là bên ngoài phải có các cái thông tin ở trên đường, là phải cung cấp để hướng dẫn tài xế để mà đi đúng cái làn đường của mình, tránh tình trạng là những cái xe tải chạy tốc độ thấp hơn lại đi vào cái làn cao tốc cao hơn, khiến cho tất cả những cái xe đi phía sau phải đi chậm lại hoặc là tìm cách vượt. Khi vượt thì phải chuyển làn, mà khi chuyển làn có thể va chạm xe đang đi trên làn đó, cũng là một trong những yếu tố mà gián tiếp gây ra cái ủn tắc giao thông, do tai nạn giao thông. Vào những cái mùa cao điểm, vào những cái ngày cao điểm khi mà cái lưu lượng xe là rất lớn, và thông qua các cái số liệu trong quá khứ người ta nhận định được, thì vào những cái giờ ngày đó và những cái giờ đó là người ta cho nâng cái giá thu lên, tức là cái phí lên, để mà ép ở đây có nghĩa là hay nháy, để ép cái nhu cầu xuống, để đảm bảo rằng là luôn luôn cái điều kiện là lưu lượng xe thực tế trên đường xấp xỉ bằng cái công suất thiết kế, thì mới cho phép là đó mới là cái điều kiện căn bản để mà giúp cho các cái tuyến cao tốc này tránh khỏi tình trạng rùa bỏ, điều chỉnh cái mức thu phí theo mùa hoặc là theo ngày hoặc là vào những cái thời gian nhất định để mà cắt giảm cái nhu cầu xuống.
Và để giải quyết bài toán này một cách dài hạn, ông Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh thành xung quanh bắt buộc phải có thêm nhiều tuyến cao tốc để tương xứng với địa phương trọng điểm kinh tế. Còn theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, đây cần được coi là vấn đề liên ngành, không chỉ liên quan tới giao thông vận tải. Ông dẫn ví dụ tại Mỹ.
Cách làm của Mỹ đó thì họ có một cái cơ quan liên bang để mà làm cái chuyện này. Nhưng mà cái cơ quan này nó không phải chỉ quan tâm về giao thông vận tải đâu, mà nó phải có một cái nhìn liên ngành, tức là không những là quản lý cái chuyện mà xây dựng hệ thống đường cao tốc, nhưng mà nó cũng là cái cơ quan nghiên cứu và lập ra những cái quy định luật pháp, quy định về tiêu chuẩn thiết kế ở này kia cho cái hệ thống đường cao tốc. Tức là trên toàn nước Mỹ nó giống nhau hết, có những cái tiêu chuẩn rất là rạch ròi nơi chỗ đó. Mình nói ví dụ như là ở đường cao tốc thì mình chọn cái tốc độ chuẩn bên Mỹ là 65 mile một giờ ví dụ gì đó, thì tất trên toàn quốc nó đều giống nhau hết. Và như vậy khi mà mình chạy nhanh như vậy đó, ở những cái đoạn mà thoát ra khỏi đường cao tốc và exit á, thì lúc đó mình sẽ giảm tốc. Thì như vậy cái thiết kế của những cái đường mà exit như vậy thiết kế như thế nào cho nó an toàn, và như vậy là cái độ cong của cái mặt đường và cái bán kính cong của những cái đoạn exit này như thế nào, và những cái trường hợp mà có cầu vượt như thế nào, thì tất cả những cái chuyện này đều phải đưa vào quy phạm hết. Cạnh đó đó, ngoài cái thiết kế về giao thông thì nó còn có cái thiết kế về quy hoạch nữa. Trên cái đường cao tốc này thì cái vấn đề cảnh quan như thế nào rất là quan trọng. Bởi vì cái đường cao tốc mà mình chạy quá thẳng á, người ta có khi người ta vừa lái người ta vừa ngủ, rất là nguy hiểm. Thì mình phải có cái cách tổ chức như thế nào đó để cho người ta lái một cái đường dài trên cao tốc, người ta khỏi vừa ngắm cảnh vừa này kia, nhưng mà nó cũng giúp cho mình tỉnh táo.
Vâng, thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết kỳ vọng nhất là dự án mở rộng cao tốc sắp được triển khai. Công trình mở rộng từ 4 lên 8 làn xe trên đoạn dài gần 24 km từ nút giao An Phú Thành phố Hồ Chí Minh đến vị trí giao dự kiến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, trong đó xây thêm cầu Long Thành 2, xóa nút thắt Cổ Chai ở khu vực. Tổng kinh phí dự kiến ước tính gần 13.000 tỷ đồng, khi hoàn thành giúp tăng khả năng khai thác trên tuyến và đáp ứng nhu cầu đi lại khi sân bay Long Thành vận hành vào năm 2025. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.